Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Chào mừng quý vị trở lại chương trình Hương Từ Bi tuần này cùng với Phương Thảo. Phương Thảo cảm thấy rất may mắn khi lại một lần nữa cùng quý vị mạn đàm về Phật Pháp trong không khí rộn ràng, hân hoan, kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời vào hơn 2.500 năm trước. Thưa quý vị, cứ mỗi năm vào dịp rằm tháng Tư, mọi người chúng ta đều có những cảm xúc đặc biệt như là một năm vừa qua, ta đã làm được những gì cho việc tu học Phật Pháp? Ta đã thực sự an lạc chưa? Ta đang áp dụng lời Phật dạy, đúng không? Vâng, những trăn trở, suy nghĩ, nhìn lại bản thân như thế này phần nào sẽ giúp chúng ta đi xa hơn trên bước đường tu học của mình. Sau đây, Phương Thảo xin chia sẻ phần pháp đàm của anh Pháp Lợi, huynh trưởng gia đình Phật tử Vạn Hạnh về sự kiện Phật đản sanh và cũng như ý nghĩa của sự kiện này đối với người Phật tử.
Chào anh Pháp Lợi. Thưa anh có thể chia sẻ về ý nghĩa của ngày Phật đản và người Phật tử nên làm gì để kỷ niệm ngày Phật đản?
Trước tiên về ý nghĩa ngày Phật đản. Theo lịch sử thì ngày rằm tháng Tư âm lịch, Hoàng hậu Maya trên đường về quê mẹ để sanh. Khi Hoàng hậu dừng chân nghỉ ngơi ở vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Nepal ngày nay, thì Hoàng hậu đã sinh thái tử dưới gốc cây Vơ Ưu. Vua Tịnh Phạn sau đó đã đặt tên cho ngài là Sĩ Đạt Ta, tiếng Việt là Tắc Đạt Đa, nghĩa là người sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Khi lớn lên thấy cảnh sống đau khổ của muôn loài, thái tử Tắc Đạt Đa đã rời bỏ cung thành Ca Tỳ La Vệ để đi tìm con đường giải thoát cho mọi loài, thoát khỏi mọi đau khổ phiền trược. Sau 6 năm tìm đạo, cuối cùng thái tử đã tìm ra con đường thoát khổ, con đường giải thoát mọi sinh tử luân hồi. Rồi từ đó ngài đã đi khắp xứ Ấn Độ gần 50 năm để truyền dạy con đường giải thoát ấy. Thế thì ngày rằm tháng Tư âm lịch, cách đây 2.641 năm, là một ngày lịch sử quan trọng của mọi người Phật tử nói riêng và của nhân loại, của muôn loài nói chung. Ngày ấy, một nhân vật lịch sử xuất hiện trên trái đất và khi thấy muôn loài quằn quại trong đau khổ, đã khổ công tìm ra nguyên nhân của đau khổ và con đường đưa đến cảnh sống an lạc, thành thơi. Đó là đề cương của bài dạy đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như, là năm vị đệ tử xuất gia của ngài đầu tiên. Bài pháp Tứ Diệu Đế trong kinh Chuyển Phất Lưng. Vậy ngày Phật đản cách đây 2.640 năm là ngày khởi đầu của một giai đoạn lịch sử của một con người đầy lòng từ bi. Thứ nhất, ngài sinh ra đời để trải nghiệm sự đau khổ của kiếp người, của muôn loài. Chân lý thứ nhất, khổ đế. Đau khổ là một sự thật mà hầu hết nhân loại của thời đại Đức Phật cách đây hơn 2.600 năm và vẫn còn là nỗi đau khổ của nhân loại ngày hôm nay. Chân lý thứ hai, tập đế. Nguyên do của đau khổ. Con người cũng như muôn loài, không ai muốn sống trong đau khổ. Thế nhưng tại sao chúng ta lại phải chịu sự đau khổ? Đau khổ có nguyên nhân của nó, đó là do chúng ta có những hiểu biết sai lầm. Tiếng nhà Phật gọi là kiến hoặc. Và có những suy nghĩ, lời nói, hành động sai lầm. Tiếng nhà Phật gọi là tư hoặc. Trong quá khứ và trong hiện tại. Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra đời đã trải nghiệm sự đau khổ của cuộc sống. Thái tử cũng đã tìm ra nguyên nhân của đau khổ, tìm ra con đường thoát khổ, chân lý thứ tư, đạo đế, và thực chứng được cảnh giới an lạc giải thoát, chân lý thứ ba, diệt đế. Vậy là Phật tử, chúng ta nên làm gì để tưởng niệm ngày Phật đản? Nơi nơi, người Phật tử treo cờ, dâng đèn, kết hoa mừng ngày Phật đản. Tại các chùa, tự viện, thường tổ chức các buổi thuyết pháp, tụng kinh, lễ bái. Đấy có phải là những gì người Phật tử chúng ta nên làm trong mùa Phật đản chăng? Theo thiện ý, những việc ấy cũng cần thiết. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nên kỷ niệm ngày Phật đản qua trải nghiệm tứ diệu đế, bốn sự thật nhiệm màu như lời Đức Phật dạy cách đây 2600 năm. Chân lý thứ nhất, khổ đế. Với đời sống văn minh hiện tại, phải chăng đau khổ cũng còn là một sự thật? Nhìn quanh, ta thấy đúng như thế, đau khổ cũng đang hiện diện khắp nơi. Hàng triệu trẻ em Nam Phi đang chết dần vì thiếu thực phẩm, thuốc men. Hàng vạn người đang chạy loạn vì chiến tranh ở các nước Trung Đông. Tại các nước văn minh tiến bộ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, v.v. Hàng ngày bao nhiêu người đau quằn quại vì bệnh tật, ung thư, tai nạn, trầm uất, cao máu, đột quỵ, bệnh hoạn, sinh lão bệnh tử. Tại sao? Tại sao con người vẫn còn phải chịu đau khổ? Mặc dầu con đường giải thoát đã được Đức Phật giảng dạy cách đây hơn 2.000 năm. Kinh Phật ngày nay vẫn còn tồn tại rất nhiều và rất đa dạng và cũng rất dễ dàng tìm đọc. Thế thì tại sao sau hơn 2.600 năm Phật Pháp đã truyền đến khắp nơi mà nhân loại vẫn còn phải đau khổ? Đó là chân lý thứ hai, tập đế, nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của nỗi khổ của nhân loại ngày nay là gì? Có khác với nguyên nhân nỗi khổ của nhân loại thời Đức Phật không? Cách đây hơn 2.600 năm, khi Đức Phật ra đời, đời sống ở Ấn Độ phần lớn rất còn nghèo khổ. Muôn loài còn phải phấn đấu để tìm thức ăn. Bệnh tật, thuốc men thiếu thốn. Ngày nay, trừ một số rất nhỏ các nước chậm tiến như ở phía châu, nhân loại không còn phải thiếu thốn thực phẩm. Ở các nước Tây Phương và cũng như các nước giàu ở Á Châu, dân chúng thức ăn dư thừa. Riêng ở Úc, hơn 60% dân chúng là béo phì vì dư thừa thực phẩm. Thuốc men, phương tiện, tiện nghi quá đầy đủ. Thế nhưng tại sao phần lớn dân chúng vẫn phập phồng lo sợ, vẫn trần trọc, đau khổ, khó ngủ, trầm uất? Vậy nguyên do của đau khổ, nỗi khổ của nhân loại ngày hôm nay là gì? Phải chăng cũng giống như nỗi khổ của nhân loại thời Đức Phật? Thời Đức Phật, trong bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã nói nỗi khổ của nhân loại, của con người, của muôn loài, đặc biệt của loài người, đó là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những hiểu biết sai lầm, và tư hoặc là những lời nói, ý nghĩ và hành động sai lầm. Trong bài kinh Chuyện Pháp Luân, Pháp Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã nêu rõ nguyên nhân của đau khổ. Ngày hôm nay kỷ niệm Phật đản, chúng ta thử xét lại nguyên nhân của đau khổ của nhân loại hiện tại có phải giống như là những cái gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong bài Pháp Tứ Diệu Đế hay không? Chân lý thứ ba, diệt đế. Diệt đế là cảnh sống an lạc thảnh thơi. Phải chăng an lạc thảnh thơi chỉ là một mơ tưởng, không thể nào có được trong đời sống hiện tại? Ngày xưa, khi Đức Phật ra đời, cảnh sống an lạc giải thoát khó có tìm thấy. Trừ một số người đạo sĩ, còn đa số dân chúng thời Đức Phật rất là khó khăn. Từ vua chúa cho đến những người triều phú giàu phụ cùng vẫn còn đau khổ. Thế rồi Đức Phật đã tìm ra con đường thoát khổ và Ngài đã chứng nhận được, chứng nhập được cái cuộc sống an lạc thảnh thơi. Và truyền lại giáo pháp cho tới ngày hôm nay 2600 năm. Thế thì ngày hôm nay tại sao nhân loại vẫn còn đau khổ? Và chúng ta cũng đừng quá bi quan. Xung quanh chúng ta nếu chịu khó tìm kiếm, chắc chúng ta cũng tìm thấy được cảnh sống an lạc, thảnh thơi. Nếu quý vị cố gắng tìm kiếm, sẽ thấy có những người, những cộng đồng có những cuộc sống rất an lạc, thảnh thơi. Không phải là vì đầy đủ vật chất, phương tiện, nhưng họ làm sao có được cuộc sống thảnh thơi như thế? Tìm hiểu cách họ sống, lời họ nói, việc họ làm, những điều họ suy nghĩ. Họ suy nghĩ ra sao? Họ làm việc ra sao? Họ ăn nói ra làm sao mà để có một cuộc sống thảnh thơi như thế? Đó là đạo đế, chân lý thứ tư. Cốt yếu của đạo đế là bát chánh đạo. Con đường đưa đến giải thoát gồm có 8 nhánh. Như Đức Phật đã dạy, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những người đang có cuộc sống an lạc thảnh thơi trong hiện tại, họ làm sao đạt được cảnh giới đó? Những điều họ làm, những điều họ suy nghĩ, những lời điều họ nói có khác với con đường mà Đức Phật chỉ dạy hay không? Kỷ niệm Phật đản không gì hơn là áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đây là cũng là một cách tri ân Phật, một cách thiết thực nhất. Chúng ta hãy cùng nhau áp dụng tứ diệu đế vào đời sống hàng ngày để thế giới chung quanh ta đầy an lạc và thảnh thơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn anh Pháp Lợi. Sau đây, như thường lệ, mời quý vị theo dõi phần nhắn gửi của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, thông qua Thông Bạch Phật Đản 2019, qua phần diễn đọc Chân Nguyện Minh.
Phật lịch 2563, Sydney, ngày 1 tháng 5 năm 2019, Thông Bạch Phật Đản của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Đại Đức Tăng Ni, Chư Thiện Hữu Tri Thức, quý đồng hương Phật tử. Thế giới vừa trải qua cơn ác mộng của hai trận chiến khủng bố và thương mại vô cùng phức tạp, gây cấn, làm ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống của mọi người trong xã hội. Như chúng ta đã chứng kiến, những cuộc đọ sức, cân não giữa tôn giáo với các quốc gia phương Tây và thương mại so găng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang diễn tiến chưa có đoạn kết. Trước hoàn cảnh bất ổn như thế, chúng ta phải tự tiết chế, đề cao cảnh giác, không để niềm tin tôn giáo quá đà, cực đoan và lòng tham vô bờ lung lạc, đánh lừa mình, rơi vào những sự phiêu lưu không lối thoát, làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người và tập thể nói chung. Người Phật tử đối với giáo pháp của Đức Phật cần phải thực hành, chứ không phải để tôn thờ, chiêm ngưỡng. Như Kinh đã nói, ứng bệnh cho thuốc. Chỉ có thuốc đúng mới trị lành được bệnh mà thôi. Vì chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp cũng đa phương, nên thích hợp với các căn bệnh của thời đại. Thuốc dù hay như thần dược cũng chỉ trị được lành thân bệnh, còn tâm bệnh của chúng sanh phải cần Phật Pháp. Do Đức Phật Thích Ca truyền dạy hơn 2600 năm cho tới nay vẫn còn hữu hiệu. mừng lễ kỷ niệm Đức Phật đản sanh lần thứ 2643, tưởng cần ôn nhắc lại đôi nét về Ngài. Ngay từ lúc mới chào đời, Thái tử đã có cốt cách phi phàm. Vua cha Tịnh Phạn cho mời tiên nhân A Tư Đà tới đoán xem tướng Thái tử. Sau khi quán xem kỹ càng, ông tâu trình cùng đức vua: "Tâu hoàng thượng, hoàng tử như trân châu quý báu trên đời. Theo hạ thần nghĩ, trong tương lai, nếu ở đời hoàng tử là bậc chuyển luân vương, vua trong các vua cai trị nước lớn, trị vì thiên hạ, còn như xuất gia tu hành, hẳn đạt giác ngộ thành Phật." Lời tiên tri xác quyết ấy khiến vua Tịnh Phạn đau đáu trong lòng, lo tìm đủ cách làm vừa lòng hoàng tử. Nào cung phi mỹ nữ, ngai vàng, vợ đẹp, con xinh, như những trói buộc hầu ngăn cản chí xuất gia của thái tử. Cuối cùng, vua phải nhượng bộ cuộc đấu trí gay go giữa hai người. Thái tử bèn đưa ra bốn câu hỏi: "Làm sao cho con trẻ mãi không già? Làm sao cho con mạnh mãi không đau? Làm sao cho con sống hoài không chết? Làm sao cho mọi chúng sanh đều hết khổ?" Bốn câu hỏi cũng là bốn vấn đề lớn của kiếp nhân sinh. Không những vua Tịnh Phạn không đủ sức trả lời được, ngay cả nhân loại trải qua hơn 2.600 năm cho đến nay, không ai có thể trả lời. Đó là vấn đề sanh tử luân hồi, cần thực hành tu tập như Phật thân chứng mới giải đáp trọn vẹn. Bức thông điệp hòa bình thế giới do Đức Phật ban ra chỉ bày cho chúng sanh phương pháp chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh qua ngũ giới, tứ đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo và tinh tấn thực hành lời Phật dạy. Chớ làm các điều ác, gắng tu những pháp lành, trong sạch tâm ý mình là lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú, kệ 183. Được vậy, nhân loại mới mong dứt trừ nỗi trầm thống của kiếp người để thăng hoa cuộc sống và sống cho thật có ý nghĩa, mới có thể biến cõi khổ đau này thành cõi tịnh. Ngưỡng nguyện Đức Bổn Sư Từ Bi Gia Hộ cho chư tôn đức pháp thân thường trụ, đạo quả sớm viên thành. Đồng kính chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo niệm tinh chuyên và bồ đề quả mãn. Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiền Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng Hội Chủ Đà Ân Ký Hòa Thượng Thích Bảo Lạc.
Cảm ơn Trân Nguyễn Minh. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hôm Từ Bi hôm nay. Thưa quý vị, dù quý vị đang tu tập theo phương pháp nào trong 84.000 pháp môn của Đức Phật, dù quý vị đã có thời gian dài thực hành giáo pháp hay chỉ mới tiếp xúc những ngày đầu tiên với Phật Pháp, Phương Thảo cũng mến chúc quý vị tu học thật tinh tấn, thân tâm thường an lạc, vì đó cũng là một trong những ý nghĩa chính của việc Đức Phật ra đời nhằm giúp chúng sinh thoát khổ, an vui và giải thoát. Thầy cho lời chào tạm biệt của chương trình. Mời quý vị thưởng thức các liên khúc Nhịp Vui Khánh Đản do Hợp Ca trình bày. Chúc quý vị có một mùa Phật đản yên vui bên những người thân yêu của mình. Trân trọng kính chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật từ to, trong năm mai huy hoàng mừng ngày đang thay. Ngày rằm tháng tư tam mùi, mừng hào quang mừng soi sáng đời ngàn phương. Mừng thiên đàng ngũ tối không còn nào thưa, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu.